Yellow Podcast, You Only Live Once.
Đứng núi này trông núi nọ là câu thành ngữ không còn quá xa lạ để chỉ trích những người không biết trân trọng những gì mình đang có, mà họ chỉ biết nhòm ngó đến những thành tựu người khác mà thôi. Dù biết là vậy đó, nhưng chắc hẳn trong chúng ta, ai ai cũng ít nhất một lần không kìm lòng được mà đem bản thân mình ra so sánh với người khác, rồi tự thấy buồn, thấy hậm hực, rồi thấy mình chả là gì cả. Vậy còn trong tình yêu thì sao? Khi một người cứ mãi kiếm tìm một điều tuyệt vời ở một ngọn núi nào đó, người còn lại sẽ cảm thấy như thế nào? Liệu tình yêu đó có bền vững hay không? Hay là họ sẽ dùng cả đời của mình để đổi lấy để đi tìm một người mà họ cho là hoàn hảo nhất? Hãy cùng Yolo Podcast tìm hiểu xem đâu mới là ngọn núi cao nhất và đâu mới là bông hoa đẹp nhất, hay là đâu mới là một nơi thật sự xứng đáng cho một tình yêu tuyệt vời. Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang nghe qua Yolo Podcast, kênh podcast của nhóm sinh viên quan hệ công chúng, truyền thông và tâm lý học của Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UEF. Mình là Tài Lộc và chào mừng các bạn đang quay trở lại với chuỗi series Sao Hỏa gặp Sao Kim ngày hôm nay, và chủ đề ngày hôm nay đó chính là Đứng núi này trông núi nọ. Bạn đã bao giờ tự hỏi rằng cuộc đời này liệu có đủ công bằng để phân phát hạnh phúc cho tất cả mọi người? Nếu như vậy á, thì những người luôn chịu khổ đau, họ đã làm gì để phải gánh chịu những điều ấy? Còn những người có cuộc đời suôn sẻ, họ có thực sự xứng đáng với điều đó hay không? Tình yêu là một thứ phép màu lạ kỳ mà ông trời gieo vào trong từng mẫu đất, để những người biết chăm chút thì gặt được quả ngọt, còn những người thờ ơ thì chẳng có gì ngoài cái nhìn nuối tiếc. Dẫu vậy, con người ta vẫn ít có ai có thể trân trọng những điều nhỏ bé mà mình có được, chỉ chăm chăm vào những điều hào nhoáng của người khác. Trong tình yêu, đâu phải cứ chạy theo cái gì đó có vẻ ngoài hoàn hảo thì bạn sẽ được hạnh phúc. Đôi khi những điều không hoàn hảo là chính xác là những gì chúng ta cần để hoàn thiện bản thân, và có thể là phù hợp nữa. Mình từng được nghe một câu chuyện như thế này. Ở một vương quốc nọ, có một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, nhưng mà chẳng thể kết duyên được với một người bạn đời nào cả. Một ngày nọ, anh đến chùa và hỏi nhà sư về điều mình trăn trở bấy lâu nay, là làm thế nào thì anh mới tìm được một người con gái mà anh hằng mơ ước. Nhà sư chỉ mỉm cười rồi dẫn anh đến một vườn hoa. Nơi này rất rộng lớn, có hàng trăm loài hoa khác nhau và có đủ hương và vị sắc. Lúc này nhà sư mới nói với hoàng tử rằng: "Con hãy đi từ đây đến hết vườn hoa và chọn cho ta bông hoa đẹp nhất. Ta sẽ nói cho con nghe nơi mà con có thể tìm được người con gái hoàn hảo kia. Nhưng trong suốt dọc đường, con không được quay lại dù chỉ một lần, nếu không sẽ không linh nghiệm." Chàng hoàng tử nghe xong liền vâng làm theo. Suốt dọc đường, chàng thấy biết bao nhiêu loài hoa đẹp, nhưng anh luôn tự nhủ với lòng mình rằng chắc chắn phía trước sẽ còn bông hoa đẹp hơn. Và cứ thế, hoàng tử đi đến hết khu vườn này, đến hết luống hoa khác, và khi gặp lại nhà sư, trên tay anh ta là một bông hoa rất đổi bình thường, và có vẻ anh ấy cũng đang rất thất vọng. Nhà sư lại hỏi tại sao anh lại chọn bông hoa này mà chẳng chọn một bông hoa nào đó ngào ngạt hương thơm hay là vô vàn màu sắc. Thì chàng hoàng tử lại đáp: "Khi đi trên đường, anh thấy rất nhiều bông hoa đẹp, nhưng anh dặn lòng mình rằng chắc chắn phía trước sẽ có một điều gì đó, một bông hoa nào đó thật sự đẹp hơn và xứng đáng dành cho anh. Nhưng quả thật, khi đi đến hết khu vườn, anh chẳng chọn được một bông hoa nào cả, cũng chẳng thể quay đầu lại, nên anh đành ngậm ngùi hái một bông hoa ở cuối con đường." Đó có thể chỉ là một câu chuyện ru ngủ cho trẻ con, nhưng hàm ý của nó vẫn khiến người lớn chúng ta trăn trở. Tại sao khi gặp được một bông hoa đẹp, bạn lại chọn lướt qua mà không nghĩ rằng đó là lựa chọn phù hợp nhất của bạn ở chính thời điểm hiện tại? Đến khi người khác vun trồng được bông hoa đẹp đẽ hơn và rực rỡ hơn, thì bạn lại muốn tranh giành và muốn có được nó. Phải chăng chúng ta đang tự vùi dập đi cơ hội có được hạnh phúc của chính mình bằng cách chạy theo những thứ lấp lánh và hào nhoáng của người khác mà quên rằng viên ngọc nào cũng cần phải mài mới sáng được? Tình yêu có thể khiến người ta thay đổi và trở nên tuyệt vời hơn trong mắt người mình yêu, nhưng thay đổi theo cách tiêu cực thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mình có nhỏ bạn. Nhỏ bạn này nó có một cái anh người yêu mà lúc nào cũng chiều chuộng nó, lúc nào cũng nâng như trứng, hứng như hoa, hết lòng hết dạ, tới nỗi đi ăn chung nguyên một đám mà ai ai cũng dè biểu và ghen tị. Bởi vì hổng có ôm nhau thì cũng là bóc vỏ tôm, hổng có nhường đi trong làng đường trong thì cũng là bé ơi, bé mệt không? Nhưng mà nhỏ lại hay than vãn với tài lộc á, là tại sao người yêu của nhỏ lại không tâm lý như người yêu nhỏ A, mà hổng giàu như người yêu nhỏ B, mà cứ chiều chuộng nó như đứa con nít vậy, làm sao nó có thể trưởng thành ở ngoài xã hội được? Cứ ti tỉ những thứ như thế, nhưng chung quy lại vẫn là tại sao người yêu của mình không được như người yêu của người khác. Rõ ràng là chuyện tình yêu của nhỏ được khối đứa như mình ngưỡng mộ, nhưng nhỏ vẫn không hài lòng. Mình cũng khuyên với cô bạn ấy là phải nhìn vào cái mặt tích cực của anh người yêu đi, rằng ảnh đã thay đổi rất nhiều để chạy theo cái nhu cầu của nó. Thế rồi cô bạn ấy vẫn chứng nào tật ấy, không thèm nghe. Và rồi dường như quả báo cũng đến, quả báo nhãn tiền. Một thời gian sau, khi gặp lại thì mình mới tá quả rằng hai người họ đã chia tay rồi. Vì anh người yêu đó đã rất mệt mỏi khi mà phải trở nên thế này, phải trở thành thế kia để giống với mẫu người mà cô bạn ấy luôn chạy theo và cho rằng đó là lý tưởng. Tình yêu cũng giống như cơn mưa vậy, người đứng trú mưa dưới hiên nhà thì lại đưa mắt nhìn theo những chiếc ô màu sắc, mà đâu biết rằng chỗ trú tạm thời của mình nè là niềm khao khát của biết bao người. Đôi khi chúng ta phải biết hài lòng với những gì mình đang có. Lâu đài tình ái hay túp lều tranh đều phải được xây dựng từ sự cố gắng của hai con người. Hai con người đó lựa chọn ở bên nhau, chứ không phải một người ra sức làm việc, còn một người thì chỉ biết nhìn về phía một ngọn núi khác mà trầm trồ. Điều tuyệt vời nhất của tình yêu không nằm ở cái việc mình chứng minh cho người khác thấy tình yêu của mình là đẹp nhất, là hoàn hảo nhất, mà tự bản thân mình phải chứng minh cho nhau thấy rằng mình và đối phương có thể tin tưởng nhau được và là điểm tựa cho nhau, đồng hành cùng nhau được trên hành trình tình yêu đầy chông gai và thử thách. Và đó là hồi kết của tập podcast ngày hôm nay. Hy vọng các bạn có thể tiếp tục theo dõi và đồng hành cùng Yolo Podcast nhé. Và mình là Tài Lộc. Xin cảm ơn các bạn.